bà phu nhân xinh đẹp. Đức Phật trở lại Veluvanarama khi trời đang còn tiết xuân trong lành và mát mẻ. Thoáng nhìn quang cảnh đó đây, Ngài biết là có một vài dấu hiệu sa sút về chất lượng, phẩm hạnh của một số đông tỳ khưu sau khi vắng Ngài cũng như thiếu vắng những bậc thượng thủ A-la-hán. Tuy nhiên, công việc chấn chỉnh nội bộ cũng không có gì cần được nhắc đến, vì tôn giả Sariputta và Ananda đã lo việc ấy. Còn Đức Phật thì hầu như phải thường xuyên thuyết pháp vào mỗi buổi chiều, vì hai hàng cư sĩ rất khát khao học hỏi. Kết quả thật đáng ngạc nhiên là rất nhiều nam cư sĩ, nữ cư sĩ đắc quả nhập lưu. Đặc biệt có một trưởng giả tên là Visakha đắc quả bất lai. Cuối buổi giảng, Đức Phật nói với đại chúng: "Hôm nay Như Lai rất vui mừng vì khá người nhiều người đã bước vào dòng bất tử, lại có người được đạt quả vị bất thối. Từ đây lộ trình của họ là lộ trình của an lạc và hạnh phúc, không bao giờ còn rơi đọa vào bốn con đường đau khổ nữa." Sau lời tuyên bố của Đức Phật, số cư sĩ ấy chợt đứng dậy, đến đảnh lễ gần bên chân Đức Phật với niềm vui tươi mới. Có kẻ sụt sùi nước mắt, riêng trưởng giả Visakha thì muốn xin xuất gia. Chưa phải lúc này Visakha, Đức Phật nói: "Đúng thời Như Lai sẽ để ông tròn sở nguyện. Hiện tại ông có pháp học vững chắc, tròn đủ tính giới văn thí tuệ, nên trong hình tướng cư sĩ, ông còn đem đến lợi ích rất nhiều cho gia đình, cho bà con quyến thuộc, cũng như bà bè bạn gần xa." Về nhà, trưởng giả Visakha lặng lẽ bước lên lầu, tìm chỗ yên tĩnh để tọa thiền. Đến giờ cơm chiều, phu nhân xinh đẹp ông là bà Thammadina dịu dàng đến bên, đặt tay lên vai âu yếm nói: "Đến giờ cơm rồi, thưa phu quân, đợi giấc tối, giấc khuya hãy tiếp tục công phu." Xạ thiền, trưởng giả Visakha nhẹ nhàng nắm tay bà đặt ra ngoài, rồi ân cần nói: "Bắt đầu từ hôm nay, ta hoàn toàn không muốn nắm bàn tay xinh đẹp của nàng nữa. Xin nàng hãy thông cảm cho ta." "Chàng ghê sợ bàn tay của thiếp sao?" "Không phải vậy, rồi ta sẽ nói chuyện với nàng sao?" Yên lặng một lát, bà Thammadina nói: "Thôi, bây giờ đi rửa mặt, rửa tay rồi xuống dùng cơm, cả nhà đang đợi. Cũng không cần thiết phải ăn nữa, ăn một bữa là đủ nuôi sống cái thân rồi." Lại im lặng. "Hay thiếp đã có làm việc gì sai trái có lỗi với chàng?" "Không, không có." Trưởng giả Visakha lắc đầu: "Nàng là người đàn bà tài sắc vẹn toàn, và còn hơn thế nữa, còn cả giới hạnh và đức độ mà người ở gái xấu tính nhất cũng phải kính yêu và cảm mến. Đừng nói lời rào đón hoa hương ngọt mật như vậy nữa." Bà Thammadina giận dỗi: "Hay là chàng chán thiếp rồi, chán cái thân xác núc ních đã chảy tràn những thịt và mỡ, và nơi nào cũng đầy rẫy những xú uế và bất tịnh này?" Trưởng giả quay sang nhìn bà vợ yêu quý thổ lộ tâm sự: "Nàng đừng nói hơi quá như vậy, nó làm rơi mất nghĩa tình tốt đẹp bấy lâu nay. Ta không có lỗi, mà nàng cũng không có lỗi. Ta nói thật cho nàng nghe, số là sáng nay nghe pháp từ Đức Đạo Sư, tâm trí ta đã chìm vào rất sâu với giáo pháp. Nói rõ hơn là ta hiện đang sống, hiện đang thở với giáo pháp ấy. Trạng thái tinh thần ta hiện nay chỉ khế hợp với cái gì thanh lương, cao sáng, tĩnh lặng. Ở đấy nó không còn có chỗ cho những tình cảm vợ chồng, nhu cầu bản năng thân xác, cũng như những cái gì thuộc dục lạc ngũ trần." Bà Thammadina yên tĩnh chăm chú lắng nghe. Trưởng giả Visakha tiếp tục: "Vậy cái duyên tơ tóc mặn nồng của chúng ta từ nay nên gác lại. Tài sản mấy trăm triệu đồng tiền vàng ta để lại cho nàng hầu hết, cứ tùy nghi sử dụng. Ta chỉ cần một phần năm tài sản ấy để nuôi thân và bố thí cúng dường đến khi đủ duyên xuất gia mà thôi. Nàng có thể cai quản gia sản tùy ý, nàng có thể lấy hết mang về cha mẹ cũng tùy ý, nàng có thể lấy một tấm chồng khác cũng tùy ý. Thú thật với nàng là nàng còn trẻ còn đẹp, hơn thế nữa, Cái nữ tính đầm thắm dịu dàng nàng còn lôi cuốn hấp dẫn biết bao nhiêu bậc vương tôn công tử trên đời này. Đừng vì tự ái vẩn vơ mà nói những lời làm trái tim ta đau xót. Bà thăm Madina chợt cất giọng ráo hoảnh, chàng đã nói xong chưa? Xong rồi. Vậy thì cho thiếp được phát biểu chính kiến được chăng? Sẵn sàng. Vậy thì sau khi liễu ngộ giáo pháp, sống từng hơi thở với giáo pháp, chàng cảm thấy người vợ đầu gối tay ấp của mình, gia sản mấy trăm triệu đồng tiền vàng của mình, đều là vật ngoại thân, là thứ không nên dính mắc quyến niệm. Nói rõ hơn là đáng viễn ly quang bỏ, có phải thế chăng? Trưởng giả Visakha nhìn sâu vào mắt bà về gia sản thì đúng vậy. Bà Thammadina cất giọng cứng cỏi, đáng quăng bỏ có nghĩa là cái mà chàng đã bỏ đi, đã mửa ra, thì xin nói thẳng thiếp cũng cương quyết không nhận những vật mà chàng đã bỏ đi, không nuốt lại những vật mà chàng đã mửa ra. Trưởng giả Visakha sững sờ, ý nàng như thế nào? Chàng hãy cho thiếp được xuất gia. Trưởng giả Visakha tưởng tai mình nghe lầm, nàng nói sao? Chàng quăng bỏ được thì thiếp cũng quăng bỏ được, hãy cho thiếp xuất gia. Trưởng giả Visakha lặng người vì hoan hỷ, cái hoan hỷ nó chảy rần rần như mọc ốc cả người, nghẹn ngào chưa nói được một lời. Thì bà Thammadina có vẻ trầm tư xa vắng, rồi cất giọng thủ thị, đã lâu lắm rồi thưa phu quân, kể từ khi gá nghĩa xe duyên cùng chàng, thiếp sống rất hạnh phúc. Hạnh phúc vì có được người chồng tốt, tốt tướng, tốt nết, tốt bởi tâm đại lượng, tốt trong thái độ khu xử, và tốt tất cả ngôn lời nhã nhặn, lịch thiệp dịu dàng. Chẳng có người đàn bà nào gặp được phúc duyên trọn vẹn, tuyệt mỹ như thế. Tuy nhiên, có một cái cảm giác, ồ không, là một cảm thức, lúc nào nó cũng chờn vờn, mơ hồ như sương như khói, rằng là đây là kiếp sống ăn gửi ở nhờ, tạm bợ và phù du. Có cái gì đó không chắc thật, không vững bền, dường như là phải có một thế giới khác, một cảnh giới khác, nó rất thân thuộc, lại nằm sâu đâu đó trong ký ức xa xăm, có một tiếng gọi, có một tiếng gọi đò từ bên kia sông vẳng lại, có một cánh tay đưa vẫy đâu đó ở cuối con đường bên kia dốc núi. Đã có nhiều đêm thiếp đã thao thức một cõi về vĩnh cửu nào đó, mà thiếp không dám thổ lộ với ai, kể cả chàng, thưa phu quân. Đúng, rất đúng, chính ta trước đây đôi lúc cũng có cảm giác như vậy, cảm thức mơ hồ như vậy. Hay là nhiều kiếp trước đây, đâu từ xa xăm, chúng ta đã từng sống đời xuất gia phạm hạnh. Và những cảm thức kia là những nhắc nhở để trở về, đừng có lang thang phiêu bạt nữa. Cảm ơn phu nhân. Và chợt như mới phát hiện, trưởng giả Visakha nhận xét, thật là kỳ lạ, sống đã lâu với nàng, mà cho đến hôm nay ta mới phát giác là nàng nói hay quá, hay ở ngôn ngữ, hay ở cung bậc nhịp độ, và hay ở âm thanh truyền cảm nữa. Đúng là nàng phải xuất gia mới tỏ lộ hết đạo hạnh, trí tuệ và tài năng. Bà Thammadina vui mừng nói, cảm ơn phu quân. Ngay ngày hôm sau thôi, trưởng giả Visakha hoan hỷ đưa vị phu nhân xinh đẹp của mình, bà Thammadina, đến ni viện trên cái kiệu vàng. Đức vua Seniya Bimbisara hay tin chuyện hy hữu, nên đã cùng bà chánh hậu Vidhi và hoàng tử A Xà Thế cùng đến dự lễ. Đức Thế Tôn đã biết chuyện này, nên đã cùng các vị trưởng lão sang chứng minh và cho bà thọ cụ túc giới trước khá đông tăng ni hai viện. Trưởng giả Visakha làm thí chủ buổi lễ và sau đó đặt bát cúng dường tăng ni lưỡng viện suốt một tuần lễ. Cũng suốt một tuần lễ ấy, Đức Phật và các vị trưởng lão thay nhau thuyết pháp, đôi ngày lấn sang cả đêm, vì nhu cầu nghe pháp quá đông rải rác trong thời gian ấy. Khá đông các công nương, các tiểu thư, các cô gái đủ mọi thành phần trong xã hội xin xuất gia tỳ khưu ni. Trong số họ sau này có nhiều bậc trưởng ni làm nơi chỉ vững chắc cho ni chúng. Chuyện bà phu nhân xinh đẹp đột ngột quăng bỏ tài sản không nuốt vật đã mở ra là mấy trăm triệu đồng tiền vàng để xin xuất gia, trong lúc ông chồng trưởng giả Visakha được Đức Phật ngầm xác chứng đắc quả bất lai, lại chưa được Đức Phật cho phép đi theo giáo hội được tăng ni bàn tán thảo luận nơi này và nơi khác. Hôm kia có mặt đầy đủ tăng ni hai viện, hai hàng cư sĩ áo trắng, cả Đức vua Bimbisara. Đức Phật thấy là phải thời nên vén mở bức màn quá khứ. Bà Thammadina từ thời Phật Padumuttara là một cô gái nghèo hèn. Hôm ấy đi múc nước, trông thấy tướng hảo thanh tịnh của trưởng đạo Sujata, đại đệ tử của Đức Phật, phát tâm hoan hỷ cúng dường một chiếc bánh ngọt. Thấy căn duyên sau này của cô gái, trưởng lão đã ngồi xuống và thọ dụng chiếc bánh ngay tại chỗ. Cô vô cùng sung sướng, thỉnh ngài về nhà và đặt thêm vật thực cúng dường. Ông bà chủ thấy tính hạnh cô gái rất vừa lòng nên đã chọn nhận cô làm con dâu trong gia đình. Sau đó cô thường cùng với cả gia đình đi nghe Đức Phật Padumuttara thuyết pháp. Trong một lần cúng dường lớn đến Đức Phật và Chư Tăng, lúc ngài đang tuyên dương một vị tỳ khưu ni tối thắng đệ nhất về hạnh thuyết pháp, hoan hỷ quá, cô thầm nguyện sau này mình sẽ được như vậy. Biết tâm tư của cô gái, Đức Phật Padumuttara đã thọ ký cho cô sẽ đạt thành nguyện vọng ấy vào thời Đức Phật Sakya Gautama, chính là Như Lai hiện nay. Vào thời Đức Phật Kassapa, cô gái sinh vào gia đình hoàng tộc tại Varanasi. Công chúa con vua Kiki tên là Suttama. Họ có 7 chị em, cô trưởng công chúa thọ trước, bây giờ là tỳ khưu Khema. Cô công chúa Úc chính là cô bé Visakha tại Pariya, mới 7 tuổi đã đắc quả nhập lưu. Còn cô công chúa thứ 6 chính là tỳ khưu ni Thammadina, mà sau này, theo với ước nguyện cũ, đã được Đức Phật Padumuttara thọ ký, sẽ trở thành một vị tỳ khưu ni tối thắng nhất về hạnh thuyết pháp trong hàng ni chúng. Thuyết đất ngang đây, Đức Phật mỉm cười: Này tỳ khưu Thammadina, cô có nhớ ước nguyện cũ khi quỳ bên chân Đức Phật Padumuttara không? Vị tân tỳ khưu cúi đầu đáp lý nhí: Dạ, đệ tử do quá khứ chám nên không nhớ gì, không biết gì cả, bạch Đức Tôn Sư. Là hạnh đệ nhất về thuyết pháp đấy, vậy hãy cố gắng mà nghe pháp, suy tư pháp, chiêm nghiệm pháp, kết hợp với công phu nghiêm túc hành trì tu tập, rồi đến lúc cô sẽ thọ được ước nguyện. Tâu vân, bạch Đức Thế Tôn. Chợt Đức Phật hỏi giữa hội trường: Tỳ khưu ni Khema, con gái của Như Lai đâu rồi? Đại chúng hoảng kinh, vì khi Đức Phật gọi con trai hay con gái, là ngài đã xác chứng vị ấy đã đắc quả A-la-hán. Nên khi tỳ khưu Khema bước ra, ai cũng chăm chú nhìn. Trước đây bà nổi tiếng về sắc đẹp, bây giờ dẫu mặc y hoại sắc phá tướng, nhưng nét kiều diễm duyên dáng xưa vẫn không phai mờ trong mắt một số người. Thì bây giờ cái đẹp ấy được phủ bên ngoài một lớp đức hạnh và trí tuệ nữa, nên nó vượt xa phàm sắc thế tình thiêng liêng và mỹ toàn hơn. Riêng Đức vua Bimbisara thì cảm giác một hạnh phúc tràn đầy chất ngất. Đức Phật nói: Vào thời Đức Phật Kassapa, cô là trưởng công chúa, con của Đức vua Kiki, cô đã nhớ chưa? Bạch đệ tử nhớ rồi. Vị tân tỳ khưu Thammadina cũng là công chúa, em gái thứ 6 của cô vẫn còn nhớ chứ? Bạch đệ tử nhớ, đệ tử còn nhớ cô em gái Úc mà bây giờ là cô bé Visakha nữa. Ngoài ra đệ tử còn biết rằng 4 cô em còn lại trước sau cũng tao ngộ chánh pháp. Như Lai xác nhận như vậy, và như để tuyên dương công hạnh của tỳ khưu Khema, Đức Phật hỏi tiếp: Mấy năm nay con gái tu tập ra sao? Bạch Thế Tôn, có lẽ do duyên phúc cổ xưa dày dặn, nên sau khi xuất gia xong, đệ tử tìm cách thích ứng ngay với hoàn cảnh mới, đời sống mới. Hãy thôi đi thượng vị loại cứng loại mềm, hãy thôi đi xiêm lụa mịn màng thơm tho với chất liệu và đo mai tuyệt hảo, Hãy thôi đi giường nệm, gối kê, gối đỡ êm ái cao sang. Hãy thôi đi tới lui xe ngựa, kẻ hầu người đón, kẻ quạt người nâng. Hãy thôi đi vào ra kiểu cách quý phái, tự khoe tự hào về sắc đẹp của mình. Từ rài ăn mặc ngủ gì cũng được, gì cũng xong. Tuy ban đầu thật là khó khăn vất vả, nhưng cứ cố gắng, cố gắng. Cứ tâm niệm mãi, riết rồi cũng quen, cũng vô vi vô sự như ai. Khi đã thích ứng được rồi, thì có cả một niềm vui tinh thần vô cùng lớn lao. Niềm vui này nó rất nhẹ nhàng, rất thanh khiết, nó lâng lâng hỷ lạc cả ngày. Hôm kia vào khoảng tháng 7 sau khi xuất gia, đệ tử nhìn ngọn đèn dầu lạc với tim và bất nó cháy sáng như thế nào, rồi dần dần lụi tắt như thế nào, dựa trên nền tảng có điều kiện sinh diệt ấy, đệ tử quán tưởng cái thân được kết hợp hữu vi này. Từ đó đệ tử đi sâu vào cảm thọ tâm hành thì thấy chúng cũng rỗng không, sinh diệt vô tự tánh. Khi thấy rõ danh sắc sinh diệt quá nhanh, đệ tử bắt đầu nhàm chán các dục các ái, chứng nghiệm sâu xa các trạng thái vắng lặng tịch tịnh thanh bình của tâm trí. Ôi quả thật là hạnh phúc. Rồi cũng từ đấy đệ tử dễ dàng đi sâu vào định, vào tuệ phân tích cùng các thắng trí. Thế là việc lớn đệ tử đã làm xong, gánh nặng đệ tử, gánh nặng tử sanh đệ tử đã đặt xuống. Bạch Đức Thế Tôn, chợt Đức Phật nói với tôn giả Sariputta: con gái Như Lai đã nói lên sự tu tập của mình, định, tuệ, tuệ phân tích và các thắng trí. Vậy ông có cách gì để cho đại chúng được thấy, được biết là con gái Như Lai đã thuần thục trong các định, tuệ, đắc tứ vô ngại giải và tự mình thành thục thông suốt cả Abhidhamma? Thưa vâng, bạch Đức Thế Tôn. Thế rồi bậc tướng quân chánh pháp bước ra, mỉm cười, nhẹ nhàng đặt ba câu hỏi về sắc, ba câu hỏi về danh, ba câu hỏi về uẩn, ba câu hỏi về xứ, ba câu hỏi về giới, ba câu hỏi về tâm, ba câu hỏi về tâm sở, ba câu hỏi về sắc pháp, ba câu hỏi về niết bàn. Câu hỏi nào cũng ngắn gọn nhưng trọng lượng cả ngàn cân. Câu hỏi nào cũng hàm tàng kiến thức về giáo pháp nhưng nghiêng trọng ở kinh nghiệm, thực nghiệm tu chứng nội tâm. Cả pháp đường yên lặng phăng phắc, một con ruồi bay cũng nghe được tiếng vo ve. Rồi tuần tự trầm tịnh và chín chắn, Tỳ Khưu Ni Khe Ma lần lượt trả lời giải minh, không bập bẹ, không phèo phào, không ấp úng, không gián đoạn, mà nó lưu loát, gãy gọn, sáng sủa liền lạc, nó trôi chảy như lượng nước của trăm con sông dài. Cũng không chỉ có vậy, nó như nước chảy ra tự nguồn, cái nguồn suối trong vắt được tích lũy đâu tự ngàn xưa, như sợi dây đàn căng đúng độ, chỉ cần một va động nhẹ là phát ra âm thanh. Tỳ Khưu Ni Khe Ma đã trả lời xong tất thảy mọi câu hỏi. Tôn giả Sariputta sau khi khảo nghiệm đưa ra kết quả: bạch Đức Thế Tôn, đệ tử không hỏi về thắng trí, vì biết vị Tỳ Khưu Ni ưu hạng này đã có đủ sáu thông. Còn về tứ vô ngại giải và thông suốt Abhidhamma, đệ tử dám tuyên bố là trong hàng ni chúng chưa có người thứ hai. Đức Phật tán thán: đúng là vậy, quả là hy hữu thai, này con gái. Lời nguyện xưa khi quỳ bên chân Đức Chánh Đẳng Giác Padumuttara, cô đã thành tựu rồi đấy. Trước hội chúng tăng ni và cư sĩ hai hạ hôm nay, Như Lai tuyên bố, Tỳ Khưu Ni Khe Ma là bậc đệ nhất tối thắng về trí tuệ trong hàng ni chúng. Không có vinh hạnh nào hơn, vinh quang nào hơn khi lời tuyên bố ấy được nói ra từ Đức Chánh Đẳng Giác. Đức vua Seniya Bimbisara chợt thực hiện một hành động rất đẹp là sau lời tuyên bố của Đức Phật, ông đã bước ra từ chỗ ngồi danh dự đến đảnh lễ Đức Phật với năm vóc sát đất. Rồi ông cũng làm như thế trước Tỳ Khưu Ni Khe Ma với thái độ vô cùng tôn kính, chậm rãi nói rằng: trước đây nàng là bà hoàng, là bậc quý phi vô cùng trân quý của trẫm, nhưng nay thì khác rồi. Nay thì nàng đã là bậc xuất gia phạm hạnh, còn là bậc đệ nhất về trí tuệ qua sắc chứng của Đức Tôn Sư và bậc tướng quân chánh pháp. Vậy từ rày về sau, trẫm với tâm phục khẩu phục, xin làm bổn phận của một đệ tử một thiện nam ngoan ngoãn và thuần thành nhất. Cả giảng đường lớn rộng, rộ lên lời tán thán ca ngợi không ngớt, lâu sau mới yên lặng được. Đức Phật nói lời cuối cùng khép lại buổi giảng. Vậy là đã rõ, ở đây cũng là duyên xưa lối cũ nữa, nhân duyên và quả ấy thật là sâu thẳm, thật là nhiễm màu, hãy ngẫm mà xem. Thế ra đôi khi chỉ một cành hoa, một tí bột hương, một miếng cơm, một muỗng canh, một cái bánh ngọt, một cây kim, một sợi chỉ, một ngọn đèn, một hình bóng y vàng thoáng qua, một khung cảnh thanh tịnh của Am Môn, một lời kinh, một câu pháp, một tình, một nghĩa đã gieo ở đâu đó, trong một thoáng nào đó, trong một kiếp phù du trôi nổi bọt bèo nào đó, mà chúng có mất đi đâu, tất thảy hằng xa vạn tượng. Khi một nhân đã gieo, một duyên hỗ trợ, đã gặp gỡ, đã gắn kết, thì nó sẽ trùng trùng duyên khởi, duyên sở duyên, để trước sau sớm muộn cũng tao ngộ chánh pháp, đặt được bàn chân bất tử trong giáo pháp của chư chánh đẳng giác. Các ngươi hãy ghi tâm khắc cốt lời của Như Lai hôm nay. Cả pháp đường vang lên xà thu lành thai.